This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng cho một buổi sáng thứ sáu cuối tuần ướt át nhưng mà tươi mát phải không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Dũng Nghiêm, Dũng Nghiêm khỏe không à?
Dũng Nghiêm khỏe, sau ngày hôm nay Tiến Dũng có cảm thấy khỏe hơn nhờ hai cơn mưa trong hai ngày qua không?
Chính xác, ngày hôm nay mưa xuống như vậy thì quý vị nào bị allergy thì rất là tốt, pollen cũng giảm xuống nhưng mà chúng ta trong thời điểm này chúng ta có cái immune system nó build up trở lại rồi, nó không bị attack bởi cái pollen nữa. Nhưng mà đến qua cái cơn mưa này thì Dũng nghĩ rằng cây cối bắt đầu vào sung túc trở lại thì nó sẽ bị nhẹ thôi, hy vọng là như vậy, phải không? Hôm nay là 8 tháng 3 hả anh Dũng Nghiêm?
Đúng rồi, hôm nay ngày 8 tháng 3, Tiến Dũng đã chuẩn bị gì cho ngày này chưa?
Chuẩn bị, vợ dẫn đi ăn chứ. Phải không? Anh Dũng Nghiêm thấy không? Mình thấy lạ là thế này. Ví dụ như ngày Father's Day đi ha, là ngày lấy cha. Thì cha mình dẫn mình đi ăn. Tại vì những ngày khác là mình dẫn rồi. Chỉ đặc biệt ngày đó cha dẫn đi ăn. Ngày lấy mẹ the same thing. Đặc biệt ngày lấy mẹ, mẹ mình dẫn mình đi ăn. Tại vì những ngày khác là mình dẫn mẹ mình đi ăn. Bây giờ ngày lấy mẹ, mẹ dẫn đi ăn. Bây giờ ngày 8 tháng 3 thì cách ăn ở của mình, nếu trong những ngày không phải 8 tháng 3 mà chăm sóc lo lắng cho vợ thì vợ 8 tháng 3 là phải dẫn mình đi ăn, đúng không? Anh Dũng Nghiêm nghĩ là 8 tháng 3 này hôm nay là vợ dẫn anh đi hay là anh dẫn vợ đi?
Mà Tiến Dũng thì chắc chắn cái ý kiến này nêu ra là rất nhiều đàn ông đồng tình đó. Đáng lẽ là cái ngày của người nào thì người đó phải dẫn đi ăn, đúng không? Nhưng mà mình cũng mong muốn có một ngày để dẫn phụ nữ đi ăn, nhưng mà hình như nguyên một năm không có ngày nào hết, đúng không?
Đúng không? Không, mình cứ tự suy nghĩ nhẹ. Cái này nó cũng phản ứng phụ nữa. Ví dụ như những ngày khác mình không có đối xử tốt thì mình mà nói lên câu này không phải dẫn đi ăn mà bị ăn đòn nha. Nên cẩn thận, nó dễ bị phản ứng phụ. Nếu quý vị nào mà các quý ông nào mà chăm sóc vợ trong suốt những cái năm ngày khác đó, những ngày khác đó, thì có thể ngày hôm nay đặc biệt vợ vẫn đi ăn, hôm nay ngày lễ phụ nữ em dẫn anh đi ăn, vì những ngày khác thì em đã được anh mời rồi, thấy không? Cũng tùy theo quý vị, cũng hên xui nha. Quý vị nào mà cảm thấy không có rủ vợ đi ăn thường xuyên mà hôm nay về đặt nói câu này có chuẩn bị đòn ăn đòn ráng chịu, coi dẫn đi ăn tiệm đi ăn đòn quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp bởi vì cái report của về lao động, số người được vướng vào tháng 2 nó tăng lên, nó không có tăng lên ghê gớm lắm nhưng mà nó over cái expectation của Wall Street, tức là Wall Street đoán khoảng là 200.000 nhưng mà nó lên đến 275.000, thì chúng sẽ gửi bản tin chi tiết qua một vòng về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì lên được 49 điểm, hiện tại là 38.840 điểm. Nasdaq đạt con số kỷ lục mới lên 113 điểm, 16.390 điểm. SP500 lên 20 điểm, hiện tại là 5.177 điểm. Dầu thô thì giảm 67 xu, 78 đồng 26 xu cho một thùng dầu thô. Vàng một con số kỷ lục mới, 2.178 đồng 10 xu lên 12 đồng 90 xu. Lãi suất thì không thay đổi, 15 năm là 6.61, 30 năm là 7.15. Vàng ở Việt Nam mua vào là 79.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 81.920.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người đã được mướn vào trong tháng 2 là 275.000 người theo như Wall Street. Thì họ đoán là khoảng 200.000 người, bởi vì tháng 2 là cái tháng ế nhất trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đi du lịch, từ giải trí. Chỉ có người nằm viện là nhiều thôi, người nằm bệnh viện, tại tháng 2 là lạnh, người già rồi bị cảm. Tháng 2 chỉ có lĩnh vực về y tế là tăng thôi, nhưng mà mọi cái thứ khác đều im lặng hết. Nhưng mà Wall Street thấy rằng wow, nó over nhiều hơn là những cái expectation, thay vì 200.000 người nhưng mà mướn vào đến 275.000 người, đặc biệt về healthcare mướn nhiều nhất 67.000 nhân viên. Trong khi đó chánh phủ mướn vào 52.000 nhân viên. Hai con số này gộp lại làm tăng lên cái con số người mướn vào tháng 2. Nó không có đặc biệt về business hay như làm ăn buôn bán tệ hết. Thì hai này nó chẳng có giúp ích gì được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà chị thấy rằng kệ nó mướn vào cũng được. Chị thấy rằng healthcare mướn vào tại vì người ta bệnh vào tháng 2 nhiều quá đi. Vậy 52.000 người mà chính phủ mướn vào, chúng ta cũng biết rồi, IRS mướn vào để mồi móc lòi ra ông nào không đóng thuế, bà nào không đóng thuế là coi chừng. Tí Dũng tin chắc rằng năm nay quý vị sẽ nhận được nhiều cái thơ mà chúng ta không muốn nhận chút xíu nữa hết, đó là từ IRS. Không muốn nhận luôn IRS, ngoại trừ cái refund check thôi. Ngoài ra tất cả những thứ thơ nào mà chỉ đừng để IRS thôi là chúng ta không muốn nhận, không muốn nhìn, không muốn lấy luôn. Nhưng mà không lấy không được, cái tôi bị 52.000 người được như mướn vào nha. Trong khi đó thì cái sự là khủng hoảng về nhà băng đang có cái gọi là bộc phát trở lại, đặc biệt về cái nhà băng ở New York, New York CB, tức là New York Community Bank. Ngày hôm qua thì nhà băng này đứng lên nói rằng chúng tôi vẫn còn tiền mặt, nên quý vị cứ rút thì không sao hết. Chúng tôi không có gọi là nằm trong dạng là bank run. Bank run là cái dạng như là ở Silicon Valley Bank. Một ngày mà người ta rút là 42 tỷ, họ không có đủ tiền mặt. They have no cash. Mà họ rút một ngày 42 tỷ thì nhà băng không có tiền. Không có tiền thì không có tiếp viện kịp. Thì nhà băng nó làm thành bank run, tức là đóng cửa. Đóng cửa lại. Trong khi đó thì NYCB, tức là nhà băng ở Community Bank ở New York, họ nói rằng chúng tôi chỉ mất, vì người ta chỉ rút đi 6 tỷ trong vòng 1 tháng. Livable, không sao hết. Tức là từ tháng 2 đến tháng 3, trong vòng cái time frame đó, nhà băng này bị rút 6 tỷ. Họ nói rằng ngay cả cái deposit cũng giảm 7%, nhưng mà chúng tôi vẫn còn 77 tỷ, tức là tiền tôi vẫn còn nhiều. Và từ cái thông tin này thì cổ phiếu của họ lên được khoảng mấy phần trăm, lên mười mấy phần trăm, quý vị. Tôi nhớ là lên 13%, cổ phiếu họ lên được 13%, nhưng mà so với đồng thời điểm với năm ngoái, cổ phiếu họ vẫn còn lỗ 40%. Wow, cũng thấy là cũng ok ha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chợ, ngôi chợ Audi. Cái ngôi chợ Audi là ngôi chợ của Đức. Quý vị biết rằng tất cả nhiều cái ngôi chợ nó gọi là grocery market đó, grocery store, thì họ không làm ăn được khá lắm, như Kroger hay là TomTom, Albertson vân vân. Họ cũng ngập ngừng tại vì cái giá cả thị trường nó làm cho họ không có cái lợi nhuận nhiều được. Cái hàng như bán một pound cà chua 50 cent, ngày mai thu vô thành 49 cent, cái lời có 1 cent thì không thể nào mà trang trải cho cái overhead được, nên những ngôi chợ dạo gần đây họ không có lời nhiều. Nhưng mà đặc biệt về ngôi chợ Audi làm ăn được đến nỗi mà họ tuyên bố ngày hôm qua họ sẽ xây thêm 800 cái cửa tiệm nữa, 800 ngôi chợ nữa, và tổng số đầu tư họ lên đến trên 9 tỷ Mỹ Kim. Cái ngôi chợ này quý vị thấy nó lạ lắm, người nghèo mua cũng nhiều, người trung lưu mua cũng nhiều, thậm chí cũng biết những người triệu phú cũng đi vào những ngôi chợ này. Nó những cái mặt hàng nó lạ tại ngôi chợ này của Đức, có những mặt hàng mà nó từ Đức nữa, chẳng như là sô-cô-la. Cái chocolate ở đây cũng từ Đức. Rồi nhiều cái mặt hàng mà vị vô thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà cái ngôi chợ này đặc biệt, hôm nay có nhưng mà tuần sau chưa chắc còn. Nó bán đồ có hôm nay, tuần này tuần sau là không có nữa, liên tục thay đổi. Nó giống cái hình thức như Costco, giống như Costco, lấy hôm nay rồi tuần sau tháng lại kia không có nữa, cả năm sau cũng không thấy luôn. Thì cái ngôi chợ này giống như vậy. Hiện tại bây giờ cái ngôi chợ này nó đứng thứ 3 nhiều nhất ở Hoa Kỳ, nationwide. Hiện tại chúng ta biết rằng Walmart là một cái ngôi chợ khổng lồ. Tại Walmart không phải là nằm trong cái grocery, họ cũng bán nhiều cái mặt hàng khác như TV, bàn tủ ghế, nhưng mà grocery cũng có. Nhưng mà ngôi chợ, tính về chợ mà bán kèm đủ thứ luôn đó, tạp hóa nữa, là Walmart có 5.000 ngôi chợ. Ok, đứng thứ nhất. Trong khi đó thì Albertson và Kroger, nếu hai ngôi chợ này thật sự sát nhập lại với nhau thì nó sẽ là đứng thứ nhì lớn nhất. Còn Audi, 3.000 cửa tiệm đứng thứ ba, một ngôi chợ của ngoại bang đứng thứ ba. Wow, bự ha ngôi chợ này. Quý vị nào chưa có một lần trải nghiệm ở ngôi chợ này, chúng ta nên đi đến coi. Nó cũng không phải là đồ thiệt là high end, mà nó cũng đồ không phải là thiệt là thấp. Nó nằm ở giữa này cũng vui lắm, thì cũng thú vị lắm. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến tài sản của người Mỹ. Tí Dũng xin để hai ngón ngoặc, họ nói là the US household wealth, tài sản của người dân Mỹ đã tăng lên kỷ lục. Nhưng mà Tí Dũng xin để vào hai dấu ngoặc là tài sản của người dân Mỹ. Thật sự cái bản tin này là US household wealth soared to record, tại vì nó không phải là người Mỹ
chúng ta biết rằng người Mỹ có 50 mấy triệu người vẫn còn nghèo, nhưng mà đây là những người trung lưu, nhưng không phải là hết tất cả người trung lưu. Trung lưu bây giờ khi mà inflation rồi vật giá leo thang, mất công việc làm, họ cũng nằm trong cái tình trạng rất là khó khăn. Nhưng mà đa số những người này là những người nó một phần nhỏ nào ở trung lưu rồi. Tôi nghĩ rằng những người này làm cho chính phủ thì nhiều. Bởi vì cái Federal Reserve đưa ra cái report chiều ngày hôm qua thì tài sản họ lên đến 156.000 tỷ. Từ cái record của mutual fund, họ có nào là 401k, IRA, mutual fund, hoặc là họ có những cái về pension, và số tiền nó lên 3.2% từ tháng 10 đến tháng 12, từ 151.000 tỷ lên 156.000 tỷ, 5.000 tỷ một cách đơn giản nhẹ nhàng. Quý vị nhớ, khi mà họ bỏ tiền vào mutual fund, họ bỏ vào 401k, thì họ sẽ cổ phiếu nó tăng lên. Khi mà cổ phiếu nó tăng lên như vậy thì tiền họ cũng tăng lên, và họ có rất rất là nhiều tiền, quý vị. Cái số tiền họ nó tăng đến gọi là chính xác là 4.700 tỷ, một con số tiền cao kỷ lục, quý vị. Và ví dụ nhắc lại là đa số không phải là những người này, là những người trung lưu, nó một phần nhỏ là trung lưu, mà tôi tin chắc những người này làm có một cái chỗ đứng lâu năm, chính phủ hay những cái công ty lớn, chẳng như là về những công ty như là về Facebook hay là Amazon hay là về Google hay là về Microsoft, đó là những cái công ty lớn, thì những người này thì họ có một số tiền rất là lớn, quý vị. Wow, phải nói là nhiều thật. Riêng về cái số tiền gọi là cái life insurance policy, cái mutual fund, họ tính ra tổng số tiền nó lên đến 4.700 tỷ. Wow. Bản tin kế tiếp là bản tin rất là hôi hài mà Dung gửi vị buổi sáng ngày hôm nay, bản tin vui luôn đi. Cái tòa án liên bang ở Texas, họ lập lại cái luật đưa ra vào năm 1969 từ tổng thống Nixon. Cái bản tin này, cái luật này nó có tên là MBDA, viết tắt cho chữ Minority Business Development Agency, tức là không có phân biệt về sắc dân, thiểu số, hay chính xác là không có phân biệt khi mướn những người sắc dân thiểu số, gồm có người bị đen, người Indian, tức là người về thổ dân, rồi người Asian, người Do Thái, người Asian, tức là người Nhật thời điểm đó là địa chính trị, người Nhật họ cũng kỳ thị luôn, rồi người Trung Quốc, người đều đủ hết, thì gom lại năm 1969, thì cái luật này đưa ra là không, người Mỹ không được kỳ thị khi thuê những người sắc dân thiểu số khác. Bây giờ thì ông tòa án của liên bang ở Texas là ông Mark Thibault, ông lập lại cái luật này, nhưng mà nó đảo ngược lại, quý vị. Nó đảo ngược lại là ông yêu cầu những sắc dân thiểu số không được ngược đãi với người dân Mỹ trắng. Thì đọc bản tin này cười thật, tại sao kỳ vậy? Tại vì họ nói trong dạo gần đây, những cái sắc dân, ông đưa chính xác luôn, ông đưa cụ thể là African American, tức là người Mỹ đen, Asian American, tức là người trong đó có Trung Quốc nè, người Việt Nam nè, người Lào, người Miến, người Thái Lan vân vân, người Campuchia, người Thái Lan vân vân, rồi có người Jews, tức là người Do Thái, rồi có người Hispanic, tức là người Mỹ Tây Cơ, hay là những người về những người châu Mỹ Latin, rồi Native American, tức là người Indian đó, tức là người thổ dân, vân vân, nhiều sắc dân không được kỳ thị người Mỹ trắng, tức là khi mà người Mỹ trắng đến xin việc làm, chúng ta phải mở lòng mướn giống như người sắc dân của mình, không được kỳ thị. Tức là ông sẽ dựa lên cái luật 1969, người Mỹ trắng kỳ thị người sắc dân khác, bây giờ ngược lại là người sắc dân khác đừng kỳ thị người Mỹ trắng, khi người Mỹ trắng đến thuê việc làm, xin việc làm, phải mướn họ giống như là người sắc dân của mình. Thí dụ đọc cái bản tin này xong nói rằng, ủa, cái này có hơi lạ nha, thí dụ như quý vị biết người Mỹ trắng, họ không thích lao động chân tay, họ là ông là trí óc. Thí dụ sẽ đưa ví dụ cụ thể, tính về xa xưa đó, người Mỹ họ thiết kế ra, họ thành lập ra một cái đường xe lửa. Họ đâu có kêu người Mỹ trắng làm đâu. Họ mướn người Trung Quốc, bên Trung Quốc đó, đi tàu qua, rồi làm cái đường rầy cho họ. Đúng không? Đến ngay phút này, giờ thời điểm mà gọi là hiện đại bây giờ đó, cái phone chúng ta đang cầm trên tay, mà cái gọi là cái Apple phone đó, chúng ta thấy là đâu phải made in USA đâu. Trung Quốc hết, tức là họ suy nghĩ ra cái phone, họ thấy thiết kế một cái phone thiệt độc hay rồi, họ đâu có làm, họ đưa qua Trung Quốc làm, đúng không? đó là những cái gọi là outsource, còn người Mỹ không làm. Thậm chí bây giờ cũng thấy là gà họ cũng không muốn ăn xương, cái rồi ngay cả cái con tôm họ cũng không muốn ăn đầu, cá cũng không muốn ăn xương, phi lê đã hết cái gì phi lê, họ lười nữa. Tức là không phải họ lười chính nó họ tội, nhưng mà họ không bằng rẫn. Nên bây giờ nếu mà nói về người Mỹ cắn mà đi làm lao động chân tay, mà bây giờ nói về đi xin việc làm ở cái tiệm châu Á đi ha, người Mỹ cắn có bao giờ thấy làm neo được không? Sao mà khéo bằng người chơi action được, đúng không? Có gì thấy tiệm giặt đồ nhà người Mỹ cắn không? Không. Cái tiệm phở nào mà mở bởi người Mỹ cắn không? Không. Họ không muốn service, họ thích người ta serve. Còn người Mỹ cắn là như vậy. Nên họ biết cái ông Mark Thigman này, ông suy nghĩ sao á, có thể thì ông nghĩ thôi nha, có thể thì ông assume nha, con gái của ông hay là con trai của ông đi xin việc làm, chứ được làm ngay cái chỗ của những người sắc dân thiểu số, xin hai ba chỗ, bị đuổi ra không chơi, không không mướn, nên ông bực quá, ông đập cái búa, không được kỳ thị người Mỹ trắng. Thì ông nghĩ rằng, không có đúng, thưa ngài thẩm phán, không có được, tại vì cái người Mỹ trắng chưa chắc làm được cái công việc của sắc dân khác làm, đúng không? Và đặc biệt nữa là người sắc dân khác chưa chắc suy nghĩ được những gì người Mỹ trắng làm, như máy bay, hạn như phí thuyền, nhiều cái nữa họ ngồi. Nên cái luật này Dũng nghĩ rằng vì hiện không đúng, thì Dũng gõ búa là thật, làm ơn rút lại cái luật này không có đúng. Chứ nếu mà trường hợp bây giờ thì Dũng quay lại, cái luật này được đưa ra rồi mà quý vị không có action đó, là cái luật này sẽ được áp thành cái luật là người sắc dân khác không được kỳ thị người Mỹ trắng. Bây giờ một cái tiệm phở, người Mỹ trắng đi vô, người tiệm nail, người Mỹ trắng đi vô, tôi làm nail được, tôi có cái license làm nail. Một cái điều Dũng nhắn nhủ quý vị nha, cái điều duy nhất mà quý vị phải làm là thứ nhất không reject, đưa cái application ra, tôi là manager, anh điền cái đơn này, tiệm bánh mì, tiệm phở, tiệm bán bô bà, tiệm nhà chợ búa hay là tiệm nail, whatever, người Mỹ trắng đi vào. Nếu chúng ta không mướn họ, chúng ta đừng có reject right there. Chúng ta nói là đây là cái application. Chạy ra ngoài cái những cái điểm như là chúng ta vào Stable hay là Office Max á, mua những cái form đó, đem về cái form đó hay lắm. Đem về, anh đi cho tôi tên, địa chỉ, everything in đây. Tôi điện thoại, chủ tôi sẽ gọi, tại tôi là manager. Cứ nhận cái đơn của họ. Đừng có nói, đây tôi không mướn được đó đây. No. Nhận hết để đó. Rồi chúng ta cứ để đó thôi, đúng không? Khi nào họ nói, tại sao lâu rồi, chủ tôi đang, tiệm tôi đang đủ người rồi. Đơn giản như vậy. Một cái hành động nào reject, chúng ta sẽ giữ được cái pháp luật liền, là chúng ta sẽ bị thưa nha. Nên là cẩn thận. Bởi cái luật này đưa ra để chúng nhắc nhở quý vị, thiệt là kỹ, don't ever reject. Chúng ta cẩn thận, tôi Mỹ trắng không làm được đâu, hay là anh không làm đi được. No, don't say that. Nhận application, đưa cho họ, họ ghi xong rồi, nó ok. Thì sao tôi sẽ đưa cho chủ tôi, rồi chủ tôi sẽ liên hệ với anh. Nếu mà họ đợi lâu, họ gọi lại, nó hiện tại giờ tôi chưa có thiếu người, thì thiếu người tôi sẽ contact với anh, chị em, vân vân. Thì nhớ nha, còn chúng ta mà lỡ mà reject right there, coi chừng chúng ta bị dướng vào pháp lý đó, thưa vị. Thì đó là Dũng Nghiêm.
Vâng, đúng rồi, tại mỗi trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay thì mỗi sắc dân, mỗi dân tộc họ có cái thế mạnh riêng, họ có những cái lĩnh vực mà khác nhau. Chẳng hạn như là người châu Á thì họ mạnh về những lĩnh vực về khoa học kỹ thuật, rồi người Việt Nam thì mạnh về lĩnh vực nail chẳng hạn, người Mỹ đen thì có thiên hướng về thể thao hoặc là ca nhạc, âm nhạc. Rồi người Nhật với lại người Ấn Độ thì giỏi về máy tính, khoa học máy tính, thì mỗi dân tộc nó có những cái thế mạnh khác nhau, thì cái đó cái sự phân công lao động trong cái lĩnh vực mà trong cuộc sống hiện tại ngày nay, đúng không Tiến Dũng? Cho nên các ông này ông ra cái này thì có vẻ hơi khôi hài, đúng như Tiến Dũng nói.
Dạ vâng, nếu mà như vậy cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị, không quên giúp anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày 8 tháng 3 thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.